Mịch Tiên Lộ, chương 170, Long Viêm Quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 170, Long Viêm Quả. Thượng Triệu Địa đi một lượt khắp các bản đá có bảy bảo vật, mặc dù thấy được không ít bảo vật tốt nhưng hoặc có vẻ khó dùng, tác dụng không lớn, hoặc là ra giá quá cao, hắn cũng không muốn lấy ra quá nhiều linh thạch như vậy, để tránh làm người khác chú ý. Dĩ nhiên, đây cũng là vì những bảo vật này không phải là vật hắn thật sự cần, bằng không Triệu Địa thà rằng chấp nhận mạo hiểm một chút cũng không dễ dàng bỏ qua. Hiện tại thời gian còn sớm, lục tục vẫn còn khá nhiều tu sĩ kết đan kỳ tới bày hàng trao đổi bảo vật. Triệu Địa dứt khoát khoanh tay trước ngực, đứng trong một góc vắng của đại điện, lăng lặng chờ đợi. O cách hội đấu giá càng gần, cơ hội sử dụng linh thạch mua được thứ tốt lại càng cao. Đây là bởi vì không ít tu sĩ đều nhắm mục tiêu vào một ít bảo vật trong hội đấu giá, dĩ nhiên là chuẩn bị cần nhiều linh thạch một chút để tránh trợ mắt để cho bảo vật rơi vào trong tay người khác. Mặc dù thông thường mà nói, vật phẩm được đưa ra đấu giá trong hội đấu giá được giữ bí mật, nhưng vẫn có một ít tu sĩ tin tức linh thông, thông qua đủ các VIP VANDAN. Việt Nam 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 đường thăm dò tin tức biết được sẽ có xuất hiện bảo vật mình cần. Giống như Triệu Địa từ chỗ Định Quang Đại Sư biết được có thế sẽ có một khối mã não diệp được mang ra bán đấu giá công khai vậy. Quả nhiên trước hội đấu giá cử hành một ngày, rất nhiều tu sĩ đều mang ra nhiều bảo vật chân quý cất giữ đã lâu đổi lấy linh thạch. Một ít tu sĩ vốn là chỉ chịu lấy vật đổi vật, lúc này cũng bằng lòng đổi thành thật nhiều linh thạch. Mà có một ít tu sĩ kêu giá quá cao nhất thời không thể bán ra bảo vật cũng rối rít chủ động xuống giá, muốn thừa cơ hội cuối cùng này đổi những bảo vật không phải là quan trọng nhất đối với mình thành thật nhiều linh thạch. Trong ngày này, rất nhiều tu sĩ vốn không ôm hy vọng quá nhiều trong hội đấu giá, thường là sẽ xuất thủ đối lấy một ít bảo vật hữu dụng, cho nên giao dịch trong hôm mới thật sự là náo nhiệt. Tu sĩ móc ra một lần hơn vạn, thậm chí mấy vạn nay linh thạch cũng không thiếu. Những tu sĩ kết đan sơ kỳ tài sản hơi nghèo một chút, rất khó tham dự được thịnh hội này. Triệu Địa cũng thừa cơ hội tốt này, quyết đoán xuất thủ mấy lần, mua vào mấy loại nguyên liệu pháp bảo tương đối khá. Trong tình cảnh không ít tu sĩ giàu có xuất thủ để lộ tài sản như vậy, mấy khoản giao dịch lớn của Triệu Địa hoàn toàn bị che lấp, cho nên cũng không cần lo VIP VANDAN. Việt Nam 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 lắng sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Ngày hôm sau, Triệu Địa mang mặt nạ màu xanh vào, đi thật sớm tới hội đấu giá được tổ chức ở tầng 3 tinh thần các. Lối vào tầng 3 có hai tên quản sự ngoại hải Thương Minh đứng trông chừng, một tên trong đó còn là trung niên mập mạp mà Triệu Địa đã gặp ở gần truyền tống trận. Hai người này chỉ cần thấy người tới là tu vi kết đan kỳ, sẽ không cần hỏi, chủ động đưa ra một ngọc bài viết số trên đó, sau đó cười to đưa vào đại điện sau lưng. Trong đại điện rộng mấy ngàn trượng này, có hơn phân nửa diện tích bày rải rác 7-800 bàn trà, cạnh mỗi bàn trà đều có một chiếc ghế dựa lưng bọc da thú. Trước mấy trăm bàn trà này là một đài đá rộng mây chục trượng, cao chừng một trượng, xem ra là vị trí của nhân viên chủ trì hội đấu giá lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại điện có gần trăm thiếu nữ thống nhất mặc áo lụa trường quần màu đỏ nhạt, dẫn từng tu sĩ kết đan kỳ tiến vào đại điện tới chỗ ngồi, sau đó lập tức châm trà rót nước, hết sức ân cần. Lúc này còn hai canh giờ mới tới hội đấu giá, những tu sĩ tiến vào đại điện còn rất ít. Triệu Địa chọn đại một chỗ ngồi xuống, ngay sau đó có một thiếu nữ chừng 15-16 tuổi châm một chén linh trà, đặt trên bàn trà trước mặt Triệu Địa, sau đó nghiêng mình thi lễ lui ra. VIP VANDAN. Việt Nam 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 Triệu Địa quan sát những thiếu nữ này qua một lượt, phần lớn đều là tu vi luyện khí kỳ trung cao cấp, nhưng người nào người nấy vóc người yếu điệu, dung mạo cũng thuộc hàng trung thượng. Ngoài ra trong đại điện này còn có một cấm chế pháp trận đặc biệt hạn chế thần thức bao phủ, khiến cho thần thức các tu sĩ chỉ có thể quanh quẩn bên trong đại điện. Xem ra ngoại hải Thương Minh đã an bài vô cùng chu đáo cho hội đấu giá tu sĩ kết đan kỳ lần này. Triệu Địa lắng lặng ngồi ở một góc, làm như vô tình đối mặt với lối vào đại điện. Bất cứ một tu sĩ nào tiến vào đại điện đều không qua khỏi cặp mắt hắn ẩn sau mặt nạ. Lại là một tu sĩ kết đan hậu kỳ. Triệu Địa thầm nhủ trong lòng. Trước khi hội đấu giá bắt đầu không tới nửa canh giờ, lục tục đã có 200-300 tu sĩ ngồi trong đại điện. Tất cả những người này đều là tu vi kết đan kỳ, hơn nữa còn có mười mấy người là tu sĩ kết đan hậu kỳ. Lại có một tu sĩ vóc dáng khá cao, cổ nhỏ dài tiến vào trong đại điện. Triệu Địa hơi cau mày, mặc dù tu sĩ cao gầy này chỉ là tu vi kết đan trung kỳ, nhưng gây ra cho hắn một cảm giác đặc biệt kỳ dị, dường như là nguy hiểm vô cùng. Cảm giác này Triệu Địa cũng không nhận thấy trên thân tu sĩ kết đan hậu kỳ, chẳng lẽ là VIP VANDAN? Việt Nam VIP VANDAN, 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 Việt Nam người này tu luyện công pháp đặc thù nào đó. Triệu Địa chỉ suy nghĩ qua một chút, sau khi thấy người nọ ngồi xuống ở vị trí cách mình khá xa cũng không để ý nhiều hơn, chỉ là âm thầm ghi nhớ vẻ kỳ dị của người này trong lòng. Rất nhanh lại có nhiều tu sĩ hơn tiến vào trong đại điện. Sau gần nửa canh giờ, trong đại điện đã ngồi tới gần 400 tên tu sĩ kết đan kỳ, hội đấu giá cũng sắp sửa bắt đầu. Không ít tu sĩ đều là kết bạn mà tới, vẫn còn đang xì xào bàn tán hoặc truyền âm nói chuyện với nhau. Cũng có một ít tu sĩ lớn tiếng chào hỏi hoặc trò chuyện với nhau, khiến cho trong lúc nhất thời trong đại điện này cũng khá ồn ào huyền náo. Từ khi Triệu Địa bước vào tu tiên giới này hơn 100 năm qua, nhìn thấy tu sĩ kết đan kỳ cũng chỉ lưa thưa vài chục người. Lần này hắn lại có cơ hội ngồi chung một chỗ với mấy trăm tu sĩ kết đan kỳ, xem ra chỉ có tu vi đạt tới một cảnh giới nào đó, mới có thể tiếp xúc rộng rãi với quần thể. Còn nhớ năm xưa hắn ở Thái Hư Môn, các trưởng lão kết đan kỳ cũng như những nhân vật trong truyền thuyết, hắn chưa từng may mắn gặp được một người. Hiện tại mấy trăm tu sĩ kết đan kỳ ngồi chung một chỗ, khác biệt này khiến cho VIP VANDAN. Việt Nam 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 hắn cảm khái bồi hồi. Rất nhanh Triệu Địa ngừng nhớ lại chuyện cũ, bởi vì có 4 tu sĩ không đeo mặt nạ tiến vào trong đại điện đứng trên đài đá phía trước mọi người. Trong 4 tu sĩ này có 3 người là tu sĩ kết đan hậu kỳ, 2 già 1 trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có một nữ tu thân khoác áo đen, chừng 25-26 tuổi, là tu sĩ kết đan trung kỳ. 2 lão nhân kết đan hậu kỳ, một người búi tóc đạo sĩ tay cầm phất trần, hiển nhiên là đạo sĩ. Lão nhân còn lại vóc người gầy gò, trên mi tâm có một luồng hắc khí mờ mờ, nhìn qua biết ngay là người trong ma môn. Mấy người này đều yên lặng đứng hai bên một thiếu niên, có vẻ như theo sau thiếu niên. Trong số 4 người có vẻ như lấy thiếu niên nhìn qua dáng vẻ non nớt chỉ mới 16-17 tuổi này làm chủ. Rewin thiếu niên này mặc một thân áo trắng, ánh mắt y vừa đảo qua nhìn mọi người dưới đài một lượt, đại điện nhất thời trở nên yên tĩnh không tiếng động. Triệu Địa bị ánh mắt thiếu niên này quét đến, chỉ cảm thấy thiếu niên này ánh mắt lạnh lùng sắc bén, cũng không lộ vẻ sắc bén, nhưng lại toát ra dáng vẻ uy nghiêm lão thành, hoàn toàn không hợp với bề ngoài non nớt của y, VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam xem ra người này hoặc do công pháp, hoặc do thời niên thiếu cũng từng phục dụng đan dược bảo dưỡng dung nhan giống như chú Nhan Đan, mới duy trì gương mặt trẻ tuổi như vậy. Với tu vi của y, hắn là tuổi thật phải có đến vài trăm. VIP VANDAN, Việt Nam chương 170, Long Viêm Quả. Hả, thiếu niên thấy mọi người yên tĩnh lại, hài lòng gật đầu một cái, hắng giọng nói. Lão phu Viên Tử Tiêu, vị này là Vô Trần đạo trưởng, đây là đạo hữu Sở Hàn Tử, đây là Lăng Linh Tiên Tử, 4 người chúng ta chính là quản sự chủ yếu phụ trách hội đấu giá của Ngoại Hải Thương Minh lần này. Hắn là có rất nhiều vị đạo hữu có mặt ở đây biết 4 người chúng ta. Thiếu niên giới thiệu 4 người bên mình với giọng điệu hết sức già dặn, sau đó nói tiếp. Lão phu cũng không nói lời thừa, hẳn là các vị đã biết quy củ của hội đấu giá, người nào trả giá cao nhất nếu như không đủ linh thạch cũng có thể lấy ra một ít bảo vật để thế chân, nhưng giá trị cần 4 người chúng ta nhận định thông thường mà nói, vào khoảng 9 thành giá trên thị trường. Thiếu niên ngừng lại một chút nhìn mọi người dưới đài lộ vẻ hơi đắc ý, hội đấu giá lần này sẽ có 3 món bảo vật đấu giá sau cùng đăng tràng, giá trị mỗi một món như vậy đối với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường cũng là giá trên trời, đừng nói là tu sĩ kết đan kỳ chúng ta. VIP VANDAN, Việt Nam 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 một ít đạo hữu tin tức linh thông hắn đã biết nội dung mà lão phu muốn nói, thậm chí còn được tiền bối trong tông môn nhờ cậy quyết vào tay cho bằng được. Lão phu chúc các vị đạt được điều mình mong muốn, có lẽ các vị đạo hữu đã chờ lâu không nhịn nổi, lão phu cũng không nói thêm lời thừa, hội đấu giá lập tức bắt đầu. Mua những bảo vật này, thiếu niên nói xong thân hình thoáng một cái, lướt sang mé bên đài, mỉm cười nhìn xuống đài. Nữ tử áo đen tên là Lăng Linh Tiên Tử tiến lên mấy bước, động tác nhẹ nhàng từ bên hông tháo xuống một túi chữ vật. Chỉ thấy ngọc thủ của nàng lộn một cái, trong lòng bàn tay lập tức có thêm một chiếc hộp gỗ màu đỏ chừng vài tấc. Nàng nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra, lấy ra một tiên quả hình bầu dục màu đỏ dài hơn 2 tấc giơ lên cao cho mọi người trông rõ. Toàn thân tiên quả này đỏ chói, toát ra hương thơm nhàn nhạt, ngoài ra còn kèm theo độ nóng kinh người. Nữ tử áo đen ho nhẹ một tiếng, dùng thanh âm dê nghe nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị đạo hữu, vật phẩm đấu giá thứ nhất là một long viêm quả đã chín mùi, quả này có thể ăn sống cũng có thể làm thuốc luyện đan, là linh dược cực tốt đối với tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Tin rằng rất nhiều đồng đạo có mặt tại đây hiểu rõ hơn cả thiếp thân về công hiệu của bảo vật này. VIPVANDAN, Việt Nam 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 VIPVANDAN. Việt Nam, tiếp thân cũng không giới thiệu nhiều, vật này có giá khởi điểm 8.000 linh thạch, mỗi lần kêu giá tăng thêm tối thiếu 500 linh thạch, mời các vị đạo hữu có hứng thú ra giá đi thôi. Giọng nữ tử này không lớn, nhưng truyền vào tai từng tu sĩ hết sức rõ ràng. Nhất thời có một tu sĩ kết đan trung kỳ không nhịn được giơ cao ngọc bài trong tay lớn tiếng hét. Ta ra giá 9.000 linh thạch, 9.500 linh thạch, một lúc sau, giọng một thanh niên sang sảng chợt vang lên. 1 vạn linh thạch, cách Triệu Địa không xa có một nữ tu sĩ dáng người bốc lửa, vận một thân trường quần đỏ chói bó sát người cũng giơ cao ngọc bài ra giá. Giọng nói của nàng hết sức bình thản, làm cho người ta có cảm giác thoát tục. Dù rằng dung mạo của nàng bị mặt nạ màu xanh che lấp nhưng thanh âm của nàng đã để lại ấn tượng thanh tân thoát tục cho Triệu Địa. 1.500.000 linh thạch, VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, giọng sang sảng của thanh niên kia vang lên lần nữa. 1.000.000 linh thạch, tu sĩ áo đen ra giá đầu tiên cũng không cam lòng yếu thế. 1.500.000 linh thạch, giọng nữ tu sĩ kia vẫn tỏ ra bình thản, không nóng không lạnh, lập tức tăng giá lên cao gần một nửa. Một lần tăng giá lên cao như vậy, xem ra nữ nhân này nhất định phải chiếm bảo vật kia cho bằng được. Hai nam nhân ra giá trước đó đều đưa mắt nhìn nữ nhân này chăm chú, nhưng cũng không tiếp tục ra giá. 1.500.000 linh thạch, còn có đạo hữu nào trả giá cao hơn không? Nữ nhân áo đen trên đài đá hỏi một câu, sau vài lần hô hấp nàng thấy không còn ai ra giá nữa, vì vậy liên mim cười nói. 1.500.000 linh thạch thành giao, chúc mừng vị đạo hữu số 153. Đạo VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, VN VIPVANDAN. Việt Nam hữu muốn trả linh thạch lấy bảo vật ngay bây giờ, hay đợi đến sau khi hội đấu giá kết thúc mới đổi? Đợi đến hội đấu giá kết thúc đi, tiểu nữ vẫn còn nhìn chúng một ít bảo vật khác. Nữ tu vóc người bốc lửa đáp lại, tốt lắm, vậy chúng ta không lãng phí thời gian, tiếp tục bán đấu giá món bảo vật kế tiếp. Nữ tử áo đen mỉm cười nói, trong tay đã có thêm một khối khoáng thạch màu vàng sầm to bằng nắm tay, bắt đầu giới thiệu. Đây là thọ sơn ngọc, tài liệu cực tốt để luyện chế pháp bảo thuộc tính thổ, nặng khoảng 2 cân 7 lạng, giá khởi điểm 1.000.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá 500 linh thạch. Mời các đạo hữu ra giá. Thọ sơn ngọc là loại tài liệu luyện bảo đại danh đỉnh đinh, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ không hiểu nhiều lắm về đạo luyện khí cũng biết rõ ràng. Cho nên nữ tử này cũng không giới thiệu nhiều, bất quá chỉ nói đơn giản về trọng lượng và giá cả, đã bắt đầu để cho mọi người đầu giá tranh đoạt. Thọ sơn ngọc là tài liệu cực tốt để luyện chế pháp bảo thuộc tính thổ, có uy VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, 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 Việt Nam lực cực lớn. Triệu Địa nghe vậy thoáng động trong lòng. Nếu hắn mua bảo vật này, phối hợp với mấy loại tài liệu cao cấp thuộc tính thổ khác, vậy cũng có thể luyện chế ra một món pháp bảo giống như ngọc sơn ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dưới điều kiện đơn thuần theo đuổi lực công kích, uy lực cũng sẽ hết sức hùng mạnh. Ngay cả những tu sĩ ngoài lề như Triệu Địa còn cảm thấy động tâm, đừng nói là những tu sĩ chuyên tu công pháp thuộc tính thổ, lúc này đã có vài người lớn tiếng ra giá. 1.000.000 linh thạch, 1.1500, 1.3000 linh thạch, Triệu Địa cũng thử dò xét báo ra một cái giá, bất quá rất nhanh đã bị những tu sĩ khác ra giá vượt qua. 1.4000 linh thạch. 15,000 linh thạch, VIPVANDAN, Việt Nam 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 18,000 linh thạch. Một tên vóc người đại hán khôi ngô tiếng như Hồng Trung báo ra giá cao nhất toàn trường. 18,500 linh thạch, giọng một lão nhân gầy gò khác cũng không cam lòng yếu thế. Lúc bảo vật này kêu giá lên tới 16,000 linh thạch, toàn trường cũng chỉ có hai người này vẫn còn tiếp tục kêu giá. Mặc dù linh thạch của Triệu Địa dùng không hết, nhưng cân nhắc đến chuyện kế tiếp sẽ xuất hiện bảo vật quan trọng hơn với mình, cho nên cũng không có tiếp tục nữa. Suy nghĩ của những người khác cũng gần giống như Triệu Địa. Thọ Sơn Ngọc to như vậy thông thường chỉ có giá trên dưới 15,000 linh thạch, mặc dù không phải bất cứ lúc nào cũng có thể mua được, nhưng một khi giá quá cao, đối với số tu sĩ không thiết tha lắm với bảo vật này cũng cảm thấy không còn hứng thú, cho nên cũng không tiếp tục ra giá nữa. 19,000 linh thạch, đại hán khôi ngô cười lạnh một tiếng, kêu giá, VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam Trương Bắc Thần, ngươi đã có chí bảo phá sơn tiên, vì sao vẫn muốn tranh đoạt Thọ Sơn Ngọc này cùng ta? Lão nhân gầy gò nhận ra đại hán dù y có mang mặt nạ, đứng dậy giận dữ nói. Lão không cần lo chuyện của bản nhân, Thọ Sơn Ngọc này tự nhiên bản nhân có chỗ dùng, lão muốn vậy phải ra giá cao hơn bản nhân. Đại hán cũng đứng bật dậy, lạnh lùng đáp lại, Trương Bắc Thần, thì ra là chính là người này. Trong lòng Triệu Địa âm thầm ghi nhớ thân hình và thanh âm đặc biệt của đại hán. Đây là một tán tu cũng khá nổi danh ở tinh thần hải, tuy rằng tu vi của y chi là kết đan sơ kỳ, nhưng thân mang thổ linh chi thể, phối hợp công pháp đinh cấp thuộc tính thổ và một món pháp bảo phá sơn tiên hết sức nổi danh, nhờ đó đại danh vang dậy trong số tu sĩ kết đan kỳ tinh thần hải. Lời đồn thực lực y hết sức siêu quần, hơn xa tu sĩ cùng cấp, thậm chí đã từng đánh bại một tên tu sĩ tu vi cao hơn y một bậc. Lão nhân gầy gò nghe nói lời ấy cũng không phản bác, mặc dù biết rõ đối phương là nhân cơ hội quấy rối, nâng giá lên cao nhưng cũng không có cách nào. Cách chương.